Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy, ngày 7 tháng 3 năm 2015, với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Nga bắt hai nghi can trong vụ giết hại lãnh tụ đối lập Nam Sof. Nga đánh bật nhà nước Hồi giáo ra khỏi thành phố quan trọng ở miền Tây. Và Tổng thống Obama dự lễ kỷ niệm 50 năm của hai sự kiện quan trọng trong phong trào dân quyền ở Mỹ.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ với Hà Vũ. Sau đó là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế đến là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang dẫn giải. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Nga vừa bắt hai nghi can trong vụ giết hại lãnh tụ đối lập Boris Nemtsov. Người đứng đầu cơ quan an ninh liên bang Nga, ông Alexander Bortnikov, ngày hôm nay nói với đài truyền hình nhà nước rằng hai nghi can Anzor Gubashev và Zaur Dadayev là người ở vùng Bắc Caucasus, nhưng ông không cho biết thêm chi tiết. Hiện chưa rõ hai nghi can này có người nào bị tố cáo là người đã nổ súng giết chết ông Nemtsov cách nay hơn một tuần hay không. Ông Bortnikov nói rằng Tổng thống Vladimir Putin đã được báo cáo về vụ bắt giữ. Có ít nhất một hung thủ đã bắn 4 phát đạn vào người ông Nemtsov vào tối thứ Sáu ngày 27 tháng 2 khi ông và một người bạn gái băng qua một cây cầu gần Điện Kremlin. Người phụ nữ đó được bình an vô sự. Vài tuần trước đó thì ông Nemtsov nói với trang web tin tức Sobezhetnik của Nga rằng ông nghĩ là Tổng thống Putin muốn giết ông và ông tin là nhà lãnh đạo Nga đã khơi mào cho cuộc chiến tranh ở Ukraine. Những người mục kích cho biết một vụ tấn công mới đã xảy ra ở Maiduguri, là thủ phủ của tiểu bang Borno của Nigeria, là nơi nhóm khủng bố Boko Haram có nhiều hoạt động. Tin tức nói rằng 3 vụ nổ xảy ra ngày hôm nay ở thành phố này giết chết ít nhất 10 người. Có một vụ nổ xảy ra tại một chợ cá đông người, là nơi mà một kẻ nổ bom tự sát trên xe ba bánh kích nổ quả bom. Một quả bom khác phát nổ tại một trung tâm thương mại. Một ký giả của đài VOA cho biết một nhóm thanh niên dân phòng đã ngăn chặn xe cộ trên các trục lộ chính, gây ra cảnh hốt hoảng. Ngày hôm qua, tin tức từ Nigeria cho biết là chiến binh Boko Haram đã tụ tập tại cứ địa Woza và đưa quân từ các nơi khác đến tiếp viện. Một nguồn tin tình báo cho đài VOA biết rằng lực lượng chính phủ đang tiến gần hơn tới Woza và nhóm Boko Haram có lẽ đang chuẩn bị để phòng thủ cứ địa chót của họ ở đông bắc Nigeria. Nguồn tin này nói rằng chiến binh tăng viện cho Boko Haram đang tới Woza. Họ đã tới từ những nơi ẩn náu trong rừng Sambiasa ở gần đó. Giới hữu trách nói rằng Boko Haram đã gây ra cái chết của hàng vạn người ở Nigeria từ khi phát động cuộc nổi dậy vào năm 2009. Nhóm này tuyên bố họ chiến đấu để thành lập một nước Hồi giáo ở đông bắc Nigeria. The Voice of America, VOA. Những phần tử vũ trang đã nổ súng vào một nhà hàng ở thủ đô của Mali sáng sớm hôm nay, giết chết ít nhất 5 người và gây thương tích cho nhiều người khác. Các giới chức cảnh sát nói rằng họ đã bắt giữ hai nghi can, nhưng họ chưa tiết lộ lai lịch của những người này. Hai người Mali, một người Pháp và một người Bỉ bị thiệt mạng khi những kẻ tấn công nổ súng vào nhà hàng trong khu Bamako có nhiều người nước ngoài lui tới. Hiện chưa rõ nạn nhân thứ năm là người nước nào. Tổng thống Pháp ông François Hollande đã lên án vụ tấn công, ông gọi là một hành vi hèn nhát. Và ông cho biết an ninh đã được tăng cường tại sứ quán Pháp cùng với những cơ sở khác của Pháp ở Mali là cựu thuộc địa của Pháp. Ngoại trưởng Pháp ông Laurent Fabius đã tán dương những phản ứng nhanh chóng của giới hữu trách Mali. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry đang đi thăm Paris, gọi vụ tấn công đó là một hành vi hèn nhát và đáng kinh tởm. Ông nói rằng việc nổ súng vào một tiệm ăn đông người chỉ làm mạnh thêm quyết tâm của chúng ta để chống lại chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức, bất kể là ở nơi nào. Ngoại trưởng Mỹ ông Didier Reynders cũng lên án vụ tấn công. Hiện chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ này. Vùng sa mạc ở miền Bắc Mali thường xảy ra những vụ bạo động chính trị nhưng thủ đô của nước này khá yên tĩnh. Mới đây, chính phủ Mali đã ký một hòa ước sơ bộ với một số các nhóm đòi ly khai ở miền Bắc, nhưng nhóm phiến quân chính là nhóm Tuareg đòi có thêm thời gian để tham khảo ý kiến trước khi tán thành hòa ước. Các vị ngoại trưởng của Liên hiệp Âu Châu ngày hôm nay họp sang ngày thứ nhì ở thủ đô Riga của Latvia để bàn về vụ khủng hoảng Ukraine. Nhiều vị bộ trưởng đặt hy vọng hòa bình vào sự thành công của hiệp định ngừng bắn Minsk và họ nói rằng Liên Hợp Châu chỉ xét tới việc siết chặt chế tài đối với Nga nếu hiệp định này bị vi phạm một cách nghiêm trọng. Nhiều người đang lo ngại là phe đòi ly khai có thể tấn công thành phố cảng Mariupol của Ukraine, là nơi mà lực lượng của đôi bên đang ra sức củng cố vị trí của mình. Tuy thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng trước, phần lớn đã được tuân hành, nhưng Kiev và phe đòi ly khai thân Nga tiếp tục đổ lỗi cho nhau về những vụ bạo động. Ngày hôm nay, phiến quân thân Nga nói rằng họ đã hoàn tất việc triệt thoái vũ khí hạng nặng ra khỏi tiền tuyến theo đúng các quy định của thỏa thuận ngừng bắn. Bên cạnh vấn đề Ukraine, thì các vị ngoại trưởng của Liên Hợp Châu cũng bàn về những mối quan hệ với Nga, tình hình tài chính của Hy Lạp và vụ tấn công nhà hàng ở thủ đô Bamako của Mali.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Các chức trách y tế Palestine cho biết hải quân Israel đã bắn chết một ngư phủ Palestine ở ngoài khơi dải Gaza ngày hôm nay. Tin tức nói rằng nạn nhân tên Tofik Abu Riala ở trong độ tuổi 30. Một nữ phát ngôn viên quân đội Israel nói rằng binh sĩ đã nổ súng khi bốn chiếc tàu của Palestine vượt ra khỏi khu vực cho phép. Israel duy trì vụ phong tỏa bờ biển Gaza, nhưng họ cũng dành ra một khu vực 6 hải lý để dân chúng Gaza có thể đánh bắt cá. Israel nói rằng vụ phong tỏa này có mục đích ngăn không cho nhóm Hamas cai trị dải Gaza có thể nhập lậu vũ khí. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết các lực lượng Iraq đã đánh bật nhà nước Hồi giáo ra khỏi thành phố Al-Baghdadi ở miền Tây, gần một căn cứ quân sự mà các lực lượng Mỹ dùng làm nơi huấn luyện cho lính Iraq. Các chức trách thuộc lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp tổng hợp hôm thứ Sáu nói rằng các lực lượng chính phủ Iraq cùng với các chiến binh của các bộ tộc trong vùng Anbar đã đẩy lui phiến quân nhà nước Hồi giáo ra khỏi thành phố này và đã chiếm lại sở cảnh sát cùng với ba cây cầu bắc qua sông Euphrates. Phiến quân đã chiếm những cây cầu này kể từ tháng 9. Trong một diễn tiến khác, thì vị tướng hàng đầu của quân đội Mỹ cho biết ông lo ngại về ảnh hưởng ngày càng nhiều của Iran ở Iraq với sự hỗ trợ mà Tehran dành cho các nhóm dân quân người Hồi giáo Shia. Đại tướng lục quân Martin Dempsey, chủ tịch ban tham mưu liên quân Hoa Kỳ, đã cho báo chí biết như thế hôm thứ Sáu trong lúc ông đáp máy bay tới Bahrain và Iraq. Ai Cập vừa thi hành án tử hình đầu tiên của những án tử hình phát xuất từ vụ bạo động bùng ra năm 2013 sau khi Tổng thống Mohamed Morsi của phe Hồi giáo bị lật đổ. Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết là tử tội Mahmoud Hassan Ramadan đã bị treo cổ sáng nay. Từ khi ông Morsi bị lật đổ thì hàng ngàn người bị cho là ủng hộ nhóm Huynh đệ Hồi giáo là tổ chức này đã bị cấm hoạt động, đã bị cầm tù và có hàng trăm người khác bị tuyên án tử hình trong những phiên xử cấp tốc bị quốc tế lên án. Liên Hiệp Quốc nói rằng những vụ sự đó không có tiền lệ trong lịch sử hiện đại. The Voice of America, VOA. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama và gia đình ông hôm nay tới thành phố Selma, tiểu bang Alabama để đánh dấu hai sự kiện có tính dấu mốc của phong trào dân quyền. Đó là kỷ niệm 50 năm cuộc tuần hành từ Selma đến Montgomery và kỷ niệm 50 năm ngày ban hành đạo luật về quyền bầu cử năm 1965. Ông Obama, Tổng thống da đen đầu tiên của nước Mỹ, phát biểu tại cầu Edmund Pettus, là nơi một nhóm người gồm nhiều nhân vật đấu tranh cho nhân quyền bị đánh đập một cách dã man vào ngày 7 tháng 3 năm 1965 trong một cuộc tuần hành bất bạo động. Biến cố này được gọi là ngày Chủ nhật đẫm máu. Cựu Tổng thống George W. Bush cùng với vợ ông là bà Laura Bush cũng sẽ tham dự những buổi lễ kỷ niệm ở Selma. Năm tháng sau vụ bạo động ở Selma, Tổng thống Lyndon Johnson đã ký ban hành đạo luật về quyền bầu cử để cấm kỳ thị chủng tộc trong bầu cử. Một bản phúc trình bị tiết lộ của Liên Hiệp Phi Châu nói rằng Tổng thống của Nam Sudan và đối thủ chính của ông này nên bị cấm tham gia chính phủ chuyển tiếp và hãy để cho nước này nằm dưới sự kiểm soát của Liên Hiệp Phi Châu. Hãng tin Reuters loan tin về bản phúc trình này hôm thứ Sáu giữa lúc một vòng hòa đàm khác nhằm chấm dứt vụ xung đột 15 tháng nay ở Nam Sudan đã kết thúc tại Addis Ababa mà không có một hòa ước. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bà Mary Harf nói rằng các nhà lãnh đạo của Nam Sudan lại một lần nữa không làm tròn bổn phận đối với dân chúng. Chính phủ Nam Sudan chưa bình luận về việc này. Một phát ngôn viên của phe nổi dậy thì yêu cầu công bố toàn bộ bản phúc trình. Giao tranh đã bùng ra ở Nam Sudan vào tháng 12 năm 2013, 6 tháng sau khi Tổng thống Kiir cách chức Phó Tổng thống Machar. Vụ xung đột này bộc lộ sự chia rẽ sắc tộc ở Nam Sudan với việc bộ lạc Dinke ủng hộ ông Kiir và bộ lạc Nue ủng hộ ông Machar. Giao tranh đã giết chết hàng vạn người và làm gần 2 triệu người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm thứ Sáu cho biết một người đã nhận tội và hai người khác bị khởi tố trong vụ án mà các công tố viên mô tả là vụ đánh cắp dữ liệu mạng lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Bị cáo Vũ Hoàng Giang, công dân Việt Nam, đã chính thức nhận tội trước tòa hôm thứ Năm. Một nghi can khác là Nguyễn Quốc Việt, cũng là công dân Việt Nam, vẫn còn tại đảo. Một người Canada tên David Manuel Santos da Silva bị truy tố về tội giúp đỡ hai người đó tẩy rửa những khoản tiền mà họ kiếm được từ dữ liệu đánh cắp. Quốc hội Mỹ cũng điều tra về vụ tin tặc này. Các công tố viên cho biết ba bị cáo đã kiếm được hàng triệu đô la bằng cách đánh cắp hơn 1 tỷ địa chỉ email và dùng những địa chỉ đó để gửi thư rác.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp theo mời quý vị theo dõi chuyên mục Câu chuyện Việt Nam với Nguyễn Trung.
Vì sao báo Việt Nam im tiếng trong vụ chiếc ghế của nguyên Tổng Bí thư? Truyền thông trong nước hoàn toàn im lặng sau khi dư luận dậy sóng vì hình ảnh nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh ngồi trên chiếc ghế to giống ngai vàng, trong khi từng đồng loạt vào cuộc phanh phui tài sản của nguyên Tổng Thanh tra Trần Văn Truyền. Sau khi tờ Tiền Phong gỡ bỏ bức ảnh gây sốt trên các trang mạng xã hội, trong đó người từng đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam suốt 10 năm trời ngồi trên chiếc ghế chạm trổ đầu rồng màu vàng đón tiếp khách tới thăm, báo chí Việt Nam không có bất kỳ bài viết nào khác về điều mà nhiều người nói là sự xa hoa của một cựu quan chức nhà nước. Và hiện nhiều người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam đang so sánh việc đưa tin về vụ mà nhiều người nói là chiếc ghế của nguyên Tổng Bí thư với vụ việc của ông Truyền. Năm ngoái, sau khi báo Người cao tuổi khai mào cuộc điều tra, hàng loạt những cái tít như sự thật về căn biệt thự khủng của ông Trần Văn Truyền, tổng của nổi của ông Trần Văn Truyền trị giá bao nhiêu, hay ông Trần Văn Truyền lấy tiền đâu mua nhà biệt thự đã xuất hiện liên tục và dày đặc trên báo chí trong nước. Nói chuyện với VOA Việt ngữ với điều kiện không nêu danh tính, một người có chức vụ trong ban biên tập của một tờ báo ở Việt Nam cho biết rằng ông Mạnh quá cao nên không báo nào dám mạo hiểm như vụ ông Truyền. Nhà báo này nói xin trích, vụ việc đụng trần rồi, làm sao ai có thể nói được, dù báo chí có làm thì người ta cũng sẽ cản. Ở đây rõ ràng đã có một sự kiểm duyệt rồi, nhà báo này nói. Sau khi báo chí đồng loạt vào cuộc gây sức ép, ông Truyền đã phải xin lỗi Đảng, Nhân dân và đã phải trả lại một số ngôi nhà. Trái ngược với vụ ông Truyền, nếu tìm kiếm tin tức về chiếc ghế và ngôi nhà với nội thất tông màu vàng của ông Nông Đức Mạnh, thì chỉ thấy các bài viết trên các trang web hải ngoại. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một người quan sát tình hình chính sự ở trong nước, nói ông tin rằng truyền thông ở Việt Nam theo lời ông đã được lệnh không được nói gì về chuyện đấy nữa. Ông A nói.
Báo chí chính thống của Việt Nam dù có đến 700 cơ quan báo chí, nhưng mà thực sự là có một thông tổng biên tập, đấy là ông Đảng. Cái ông đó thì cũng lại chỉ nằm vào trong tay một hai ông mà thôi, tức là ông tổng thư và ông trưởng ban tuyên giáo. Chuyện đó nó được điều khiển như thế nào là ở cái ông tổng biên tập đó. Đối với trường hợp như là ông Trần Văn Truyền thì nó phản ánh một cái chuyện khác hơn một chút, tức là đấy là một cái cuộc gọi là đấu đá nội bộ giữa các phe với nhau, và báo chí chính thống đã được bật đèn xanh cho làm cái chuyện đó. Tôi nghĩ là nếu mà ở một cái nền báo chí tự do mà 700 cái tờ báo là 700 tờ báo thật, tức là có 700 ông tổng biên tập độc lập, thì tôi nghĩ là cái chuyện cái ghế về cái nhà của ông Nông Đức Mạnh nó cũng sẽ được kéo dài hơn. Nhưng mà cái việc kéo dài đấy thì nó cũng vẫn tuân theo một cái quy luật, tức là rồi nó sẽ chìm dần.
Ông A cũng nói thêm rằng báo chí ở bên ngoài không thể tiếp cận được các thông tin gì hơn, vì thế vụ việc này diễn ra một cách rất ngắn ngủi và sẽ chìm xuống. VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh để hỏi ý kiến của ông về những phản ứng của dư luận thời gian qua. Ông Nông Đức Mạnh từng làm Chủ tịch Quốc hội Việt Nam từ năm 1992 tới năm 2001 và sau đó đảm trách vị trí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 2001 tới năm 2011.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com, cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Thưa quý vị, đang có sự chú tâm ngày càng tăng đối với phong trào dân quyền tại Mỹ trong những năm 1950 và 1960, một phần nhờ vào phim Selma do Hollywood sản xuất. Vào ngày 7 tháng 3, Tổng thống Barack Obama dẫn đầu nước Mỹ kỷ niệm 50 năm ngày Chủ nhật đẫm máu, ngày cảnh sát da trắng tấn công một cách tàn bạo những người biểu tình tại Selma, bang Alabama. Biến cố này đã giúp thông qua luật về quyền bầu cử vào năm 1965. Luật này phá bỏ các trở ngại không cho người da đen bỏ phiếu. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi tường trình của thông tin viên Đài tiếng nói Hoa Kỳ Chris Simpkins và Philip Grazer về những nỗ lực của các cộng đồng miền Nam làm sống lại những chương trình đen tối trong quá khứ của họ với hy vọng thu hút khách. Mời quý vị cùng theo dõi.
Hình ảnh cảnh sát đánh đập những người biểu tình ôn hòa đòi quyền bầu cử làm dư luận chú ý đến Selma, Alabama vào tháng 3 năm 1965. Vài ngày sau ngày Chủ nhật đẫm máu, mục sư Martin Luther King Jr. dẫn đầu hàng ngàn người trong một cuộc tuần hành lịch sử đòi quyền bỏ phiếu. Hiện nay, sau năm thập niên, những sinh viên đến tại cùng địa điểm ở Selma để học hỏi về những cuộc tranh đấu cho dân quyền và những người tham dự vào phong trào này. Một sinh viên trẻ nói:
"Đây thực sự là một cảm giác thích thú, vì nhờ vào tổ tiên của chúng tôi có quyền bỏ phiếu và nhiều quyền khác nữa."
Cuộc đối đầu trên cầu Edmund Pettus phơi bày quyền tuyệt đối của người da trắng, kỳ thị và nỗi thống khổ của hàng triệu người Mỹ gốc châu Phi không được quyền bỏ phiếu tại miền Nam. Mục sư King phát biểu tại Selma:
"Chúng ta phải cho thế giới biết là chúng ta phải tranh đấu chống lại cái ác đã nhân đôi do việc phủ nhận quyền bỏ phiếu của chúng ta và sự tàn bạo của cảnh sát."
Trong thập niên qua, các cộng đồng miền Nam đã có một lúc hổ thẹn về quá khứ, đã mở rộng vòng tay chấp nhận quá khứ này với hy vọng thu hút thêm du khách đến những nơi từng là chiến trường của cuộc tranh đấu đòi dân quyền. Ông Lee Center, giám đốc du lịch của tiểu bang Alabama, nói:
"Công việc của chúng tôi là đảm bảo mọi người học hỏi được rất nhiều điều ngoài chuyện tiến sĩ Martin Luther King đọc rất nhiều bài diễn văn vĩ đại. Còn có chuyện người dân bình thường mất mát rất nhiều, dù đó là việc làm hay tính mạng của họ, và họ biểu tình để thay đổi đến với miền Nam, đến với nước Mỹ và thế giới."
Ông Fred Gray, giám đốc Viện Bảo tàng, cho biết:
"Sau khi những người biểu tình bị đánh vào ngày Chủ nhật đẫm máu, họ gọi tôi và tôi đến nơi ngay trong đêm."
Luật sư Fred Gray và vợ thành lập một viện bảo tàng nhỏ tại Tuskegee vào năm 1997. Hiện nay, đây là một trong vài nơi giúp cho dân chúng có cái nhìn độc đáo về cuộc tranh đấu chống kỳ thị chủng tộc. Ông hy vọng tiểu bang sẽ thành lập và gìn giữ những di tích về dân quyền. Ông nói:
"Tiểu bang Alabama, đặc biệt là Cục Du lịch, hiện nay công nhận dân quyền là động cơ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển. Tiểu bang thấy được là người dân rất quan tâm, và chúng ta cần gìn giữ lịch sử, và bằng cách giữ gìn lịch sử và mọi người đến tham quan thì sẽ làm phát sinh du lịch."
Có ít nhất 200.000 người đi thăm các nơi nổi tiếng về dân quyền tại Birmingham mỗi năm. Thị trưởng Birmingham William Bell cho biết.
Tôi nghĩ bằng cách nhìn vào lịch sử dân quyền của chúng ta, việc này có thể thu hút du khách đến tiểu bang của chúng ta để xem không những chúng ta là những người như thế nào trong quá khứ, nhưng cũng xem chúng ta là những người như thế nào hiện tại và phương cách chúng ta muốn là những người như thế nào trong tương lai, sẽ giúp chúng ta có được sự hỗ trợ tài chính để thực sự đảm bảo là những thành phố của chúng ta phát triển và phồn thịnh.
Trên toàn miền Nam nước Mỹ, các cộng đồng đang dựng các cột mốc lịch sử, xây dựng bảo tàng và sửa sang lại các nhà thờ, đã có ý nghĩa đối với phong trào dân quyền. Bà Melissa Gray, một du khách Georgia, mang gia đình đến Selma. Bà nói,
tôi nghĩ nếu chúng ta không hiểu lịch sử của chúng ta có thể lặp lại những sai lầm của lịch sử chúng ta. Điều rất quan trọng là con em của chúng ta không phải tranh đấu như những người trước tôi. Anh em và cha mẹ của tôi phải đối phó.
Người dân Selma hiện đang mở rộng vòng tay, chào đón các du khách, tìm hiểu về dân quyền ngày càng tăng. Họ hy vọng là việc này sẽ giúp vực dậy nền kinh tế đang gặp khó khăn bằng cách tạo ra công ăn việc làm và giúp thành phố. Ông Tom Hulst là một nhà hoạt động dân quyền lâu năm. Vào năm 1965, ông là học sinh trung học đến Selma, Alabama để tham dự cuộc tuần hành do mục sư Martin Luther King Jr. lãnh đạo. Ông ở lại Selma làm việc như một người tình nguyện để giúp những người Mỹ gốc châu Phi ghi danh đi bầu. Nhận lời mời ăn trưa ngày Chủ nhật với mục sư King và gia đình giúp ông có được việc làm là lái xe đưa con mục sư King đi học, cũng như là một người phụ tá riêng cho gia đình mục sư King. Ông Hulst kể từ đó là người biết rất rõ gia đình mục sư King cũng như thành phố Atlanta. Sau năm thập niên, hiện ông Hulst chia sẻ những hiểu biết này với những du khách đến viếng thăm Atlanta, đưa họ đi các nơi những người Mỹ gốc châu Phi nổi tiếng và những nhà lãnh đạo dân quyền đã sống, làm việc và vui chơi ở đó. Tour du lịch dân quyền Atlanta bắt đầu tại Trung tâm Quốc gia Dân quyền và Nhân quyền mới. Ông Hulst giải thích là khi ông di chuyển đến đây vào năm 1966, Atlanta là trung tâm của phong trào dân quyền Hoa Kỳ.
Đây là nơi các nhà lãnh đạo sinh sống. Đây là nơi thảm kịch thành hình.
Ông nói là giới trung lưu đông đảo người Mỹ gốc châu Phi từ lâu hoạt động chính trị rất tích cực.
Họ bắt đầu chiến dịch ghi danh đi bầu cử cuối năm 1930 và đầu những năm 1940, lúc miền Nam chưa nghĩ tới. Những người như ông William Holmes Borders, Bố King, John C. Calhoun, những người này đã đưa Atlanta vào con đường trở thành một thành phố rất khác biệt.
Tour du lịch của ông Hulst từ trung tâm thành phố ra đến một khu gọi là thành phố cây nho. Rác rưới đầy đường, ma túy bán tại góc phố và đàn ông đi lang thang, uống bia lon đựng trong các túi giấy. Đây là một trong những khu vực nhiều tội phạm của Atlanta. Tuy nhiên có một con đường khác biệt hẳn một cách đáng ngạc nhiên. Tại đây nhà cửa được giữ gìn chu đáo và vỉa hè sạch sẽ. Có một thời gian, một vài mục sư và những người thuộc các ngành nghề khác sống tại đây. Ông Hulst đậu xe tại một ngôi nhà gạch đỏ hai tầng, nơi cư ngụ của gia đình mục sư King trong vài năm. Ông nhớ lại.
Đây là ngôi nhà mục sư King trở về sau những chuyến đi du lịch và đùa giỡn với con ở sân trước và chơi bóng rổ ở sân sau. Trong nhà để xe vẫn còn có một trong những chiếc xe tôi đã lái.
Trên đường Hunter hiện đổi tên thành đường Martin Luther King, ông Hulst dừng lại trước cửa một nhà hàng và khách sạn không còn hoạt động nữa. Ông nói,
đây là Paschal, đây là lịch sử. Rất buồn trông thấy hình dạng hiện tại của Paschal, Paschalco. Đây là nơi mọi người tổ chức một chiến dịch chính trị quan trọng tại Atlanta.
Ông Maynard Jackson, thị trưởng người da đen đầu tiên của thành phố, bắt đầu chiến dịch tranh cử tại đây vào năm 1973. Ông Hulst cho biết,
khách sạn luôn luôn đầy các nhà hoạt động dân quyền nổi tiếng, mục sư Jesse Jackson hay ông Roy Wilkins hay bất cứ người nào trong phong trào dân quyền như ông Thurgood Marshall đều nghỉ tại khách sạn này. đặc biệt trong thời gian luật Jim Crow cấm người da đen cư ngụ tại khách sạn của người da trắng, thì đây là nơi các lãnh tụ dân quyền da đen cư ngụ.
Tuy nhiên hiện nay cũng như nhiều tòa nhà dọc theo đường Martin Luther King Parkstown đã bị bỏ hoang. Tour du lịch tiếp tục đến đại lộ Joseph Blowery, một trong nhiều đường phố được đặt tên lại để vinh danh các nhà lãnh đạo dân quyền. Ông Hauske lắc đầu khi ông có nhận xét là thực tế không phải luôn luôn phản ánh biểu tượng được nhiều người biết đến. Ông nói,
tôi buồn mà nói rằng tất cả các con đường được đặt tên của các biểu tượng về dân quyền và những huyền thoại nằm trong những khu không được làm cho sinh động trở lại và đã không được sinh động trở lại. Và các con đường không xứng hợp với những người tên được đặt cho con đường.
Ông Hauske đưa du khách đi ngang qua trường đại học Morehouse, một trường đại học toàn là nam sinh viên, nơi mục sư King theo học, cũng như ông Jackson, Julian Bond, và tác giả đồng thời là nhà hoạt động W.E.B. Du Bois, trường đại học Spelman dành cho nữ giới nằm ở bên cạnh. Trong thế kỷ qua, hàng ngàn sinh viên sắc tộc thiểu số đã tốt nghiệp hai trường này, hiện nay thuộc trường đại học Atlanta. Phía đông của Atlanta là nghĩa trang Southview, được thành lập vào năm 1886. Nghĩa trang là nơi những người Mỹ gốc châu Phi có thể chọn để được chôn trong những nghĩa trang phân biệt đối xử. Theo ông Hauske, thì đây có lẽ là nghĩa trang nổi tiếng nhất của người Mỹ gốc châu Phi tại Hoa Kỳ.
Đây là nơi ăn nghỉ đầu tiên của tiến sĩ King sau lễ tang. Cả hai cha mẹ ông đều được chôn tại đây. Và ông Daddy King và bà Alberta King có nhiều dãy mộ của những người Atlanta nổi tiếng xây dựng cộng đồng người da đen ở Alabama được chôn tại nghĩa trang này.
Tour du lịch kết thúc tại đại lộ Auburn ở trung tâm Atlanta. Đại lộ này là trung tâm của cộng đồng người da đen, nghị hội lãnh đạo cơ đốc giáo phương Nam, có trụ sở tại đây. Đây cũng là nơi ngân hàng Citizens Trust Bank, ngân hàng chính đầu tiên của người da đen đặt trụ sở, cũng như công ty bảo hiểm nhân thọ Atlanta, công ty bảo hiểm đầu tiên của người da đen, bắt đầu tại đây và cũng là nơi tờ báo của người da đen có uy tín Daily World xuất bản trong nhiều năm. Nhà thờ Baptist Ebenezer, nơi mục sư King quản nhiệm, vẫn còn là một hội thánh hoạt động tích cực. Hầu hết các nhà thờ, câu lạc bộ, nhà hàng và các doanh nghiệp ngõ trên đại lộ Auburn hiện không còn nữa, nhưng đường phố sinh động trở lại. Đây là nơi trở thành một địa điểm lịch sử của nước Mỹ, tưởng niệm mục sư King và những việc làm của ông. Mô hình cuốn kinh thánh và giải thưởng Nobel Hòa Bình được trưng bày tại trung tâm King. Lăng mộ bằng cẩm thạch trắng của mục sư King và vợ là bà Coretta King nằm giữa một hồ nước phản chiếu. Tuy nhiên, ông Hauske nói, sự đóng góp của nhiều người cũng như những nơi quan trọng đối với phong trào nhân quyền không được chú trọng đến.
Tôi nhìn quanh Atlanta trong vòng vài năm qua và nhận thấy rằng thành phố này thực sự không được phản ánh theo cách thức mà những người trên toàn thế giới muốn biết thành phố này quan trọng như thế nào.
Ông Hauske hy vọng tour du lịch của ông sẽ thay đổi việc này. Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Nhà Vũ xin hẹn gặp lại quý khán giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Trần Văn Xanh ở Tiền Giang, Việt Nam hỏi như sau. Kính thưa bác sĩ, xin hỏi bác sĩ một vài chứng ở móng tay. Tôi năm nay ngoài 40 tuổi, tất cả móng tay và móng chân của tôi đều phát triển bình thường. Theo hiểu biết không chuyên môn của tôi, đó là chúng cứ dài ra và đủ chắc chắn để bao phủ phần đầu ngón tay và ngón chân. Cứ khi chúng mọc ra hơi dài một chút, sau khoảng trên dưới một tuần, là tôi dùng kéo cắt móng tay, cắt chúng ngắn lại. Tôi làm công việc chân lắm tay bùn nên thường cắt móng tay rất ngắn để tiện làm công việc và dễ giữ vệ sinh chứ không có nhu cầu làm đẹp. Móng ở mọi ngón tay của tôi đều bình thường trừ móng tay của ngón trỏ và ngón giữa của một bên tay trái ở vị trí khoảng 1/3 theo chiều từ phải sang trái. Của hai đầu móng tay này
luôn có sẵn một vết nứt theo chiều dọc của móng tay. Tôi phải luôn cắt hai móng tay này sát dính với phần tiếp xúc giữa móng tay và da của ngón tay. Thậm chí, đến đau chỗ cắt đó cả ngày, thì không thấy vết nứt chiều dọc đó nữa. Nhưng khi móng của hai ngón tay này mới chớm mọc ra là vết nứt chiều dọc đó xuất hiện theo, giống như chúng được đúc khuôn sẵn từ bên trong trước khi mọc ra. Và khi đó tôi phải càng sớm càng tốt cắt sát chúng vào da lại. Vì ngay điểm nứt đó là chỗ giống như một đầu xước nhọn rất dễ móc vào mặt vải quần áo, vải bọc đệm v.v. và làm gãy hay đứt một phần của móng tay đó, đôi khi gây chảy máu và thường là đau đến mấy ngày. Trong khi đó, trường hợp của đứa con tuổi thiếu niên của tôi thì các móng tay của cháu lại không mọc ra đầy đủ để tạo được một lớp móng tay đủ cứng, láng, bọc ngón tay. Các ngón tay của cháu gần giống như một móng tay, móng chân nào đó trước đó bị dập hư vì một tai nạn gì đó mà móng không chịu mọc lại, hay chỉ mọc eo uột. Các ngón tay của cháu hoàn toàn không bị gì trước đó. Xin hỏi bác sĩ, những triệu chứng về móng tay và móng chân đó có phải là cơ thể thiếu chất gì hay không? Xin bác sĩ giải thích và tư vấn giúp. Cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời một câu hỏi của thính giả viết thư hỏi về móng tay bất bình thường. Thì móng tay bất bình thường có thể là dấu hiệu của một bệnh toàn thân. Tôi xin nhắc lại là có thể thôi, ảnh hưởng đến các bộ phận khác. Ví dụ như trong một cái bệnh gọi là coilonychia, thì cái móng tay nó mỏng, nó lõm xuống, phía bờ thì ven lên và có thể giữ một, ví dụ mình bỏ một cái giọt nước ở trong đó thì cái giọt nước có thể nằm yên ở đó. Và đó là cái dấu hiệu của một cái bệnh thiếu chất sắt ở trong cơ thể của cái người đó. Trong cái từ coilonychia này, thì hay là người Mỹ còn gọi là spoon nail, thì coilos có nghĩa là nó lõm, và onychia thì là cái móng, thì nó cũng dạng gì như vậy thôi. Thì cái một số người bị cái bệnh vẩy nến là cái bệnh psoriasis, hay là những cái người bị một cái bệnh loại rụng tóc gọi là alopecia areata, là một cái bệnh mà do cái từ miễn nhiễm cái cơ thể nó tạo ra những cái kháng thể nó chống chính cái cơ thể của mình. Hay là một cái số người người ta bị cái hội chứng gọi là writer, là cái hội chứng trong đó cái người đó đau khớp, con mắt thì bị viêm đỏ, và bị viêm đường tiểu, người đó đi có thể đi tiểu rác thì tạo thành ra một cái hội chứng. Nguyên nhân là người đó được phơi nhiễm hay họ tiếp xúc hay là họ đã vừa bệnh với một cái con vi khuẩn nào đó. Thì những cái người trong cái nhóm bệnh đó họ có thể có những trên móng tay những cái vết lõm lấm chấm ở trên các móng tay, và cái từ tiếng Anh người ta gọi là nail pitting. Pitting, pit là một cái lỗ nhỏ. Và về cái vấn đề móng tay dễ gãy, brittle nail, thì có những cái người có những cái sọc cứng nó dọc theo cái bề dài của cái móng tay hay là bề ngang của cái móng tay. Khi mà nó dọc theo như vậy, cứng nổi lên như vậy thì người ta từ tiếng Anh người ta gọi là ridging. Và cái đường ngang thì lúc đó người ta gọi là những cái đường bow, đặt tên theo cái ông tên là ông bow. BEAU gọi là bow lines. Có thể là màu trắng đục, hay là cái móng tay nó có thể đổi màu, hay là có thể có những cái vệt màu xám, màu xanh. Thì lúc mà người ta bị những cái thay đổi như vậy thì người ta nghi là ảnh hưởng của cái việc thiếu vitamin. Ví dụ như là có một số trường hợp, một số người thiếu vitamin B12 thì họ cái móng tay họ có thể bị sọc, ridging, hoặc là nổi dọc theo cái chiều dọc của cái móng tay, hay là ví dụ như cái người thiếu cái chất kẽm ở trong cái cơ thể, kẽm là zinc, hay là thiếu chất canxium thì họ cũng có thể có những cái thay đổi móng tay họ bị đục trắng. Bác sĩ nếu mà nghi những cái chuyện như vậy thì có thể xác nhận bằng cách thử đo mức zinc hay là zinc là kẽm ở trong cái máu, hay là đo mức vitamin B12 hay là canxium ở trong máu của bệnh nhân. Tuy nhiên đa số theo tôi thấy thì những cái trường hợp nó không có phải là do những cái nguyên nhân mà thiếu những cái chất đó, và là nó là những cái khác biệt tùy thể chất từng người, hay là có những cái giai đoạn trong người, trong đời có những cái biến cố nào đó thì gây những cái thay đổi ở trong cái móng tay hay là móng chân mà thôi. Những cái vệt trắng, những cái lõm ngang chừng 1 mm mà nó nằm ngang cái móng tay mà chúng ta vừa kể, cái là gọi là cái đường bô đó, những cái bô lines đó, thì có thể xảy ra lúc cái cơ thể nó trải qua một cái stress đáng kể nào đó, như là viêm phổi, hay là người bị tiểu đường, hay ban đỏ quai bị nó trong cái lúc mà người đó bị bệnh thì cái sự sản xuất của cái mô liên kết ở trong cái vùng cái móng tay đó nó bị gián đoạn trong một cái thời gian, và là nó xuất hiện là một cái đường trắng hay là một cái đường có màu ở trên cái móng tay người đó. Ngoài ra một số người thiếu chất kẽm lại cũng có thể có cái đường bô đó. Ngoài ra cái móng tay dễ gãy hay là hình dạng bất thường thì nó có thể, mà lý do thường nhất là nó do nhiễm vi khuẩn hay là do nấm. Vi khuẩn là con bacteria, nó nhỏ hơn cái nấm, hay là do những cái nấm, nó fungal infection, nó mọc ở trong cái móng tay đó, hay là cũng có thể do một cái số chấn thương vào cái móng và ngón trong một cái số nghề nghiệp. Và khả năng của những cái nguyên nhân loại này trong trường hợp mà vị thính giả đang nêu ra đây thì cũng đáng kể, là vì theo như ông nói thì ông làm việc chân lắm tay bùn, thì những cái người đó nếu mà làm ở trong đất thật sự mà phải chân lắm tay bùn thật thì có thể là mình được phơi nhiễm đối với những cái nấm mọc hay là những cái nhiễm trùng nhiều hơn. Tuy nhiên thì cái chuyện mà có phải đúng như vậy không thì phải có do một cái bác sĩ nhìn thấy những cái ngón tay như vậy và quyết định, và nếu cần thử nghiệm ở trên những cái ngón tay đó. Và hai cái ngón trỏ và giữa trong trường hợp này thì tôi không biết là vị thính giả này có dùng cái ngón tay đó để làm cái việc gì, hay phải khều, phải móc thường xuyên trong cái công việc của mình hay không. Và về khả năng mà cái này gây ra do thiếu một cái chất dinh dưỡng nào đó thì đương nhiên là tôi không thể trả lời cho cả trường hợp cá biệt được. Nhưng mà có vẻ như là cái khả năng đó cũng thấp nếu mà cái người bệnh ăn uống bình thường và nếu mà không có cái triệu gì khác ở trong cơ thể. Nói về những cái bệnh di truyền, vì chúng ta bàn ở đây vì vị thính giả có nêu ra trường hợp là người con cũng có những vấn đề ở trong cái móng tay, thì nói về những cái bệnh di truyền mà nó hiện diện hay là nó tồn tại ở người cha đồng thời và người con thì chỉ có một cái số nhỏ trường hợp là dấu hiệu móng tay bẩm sinh là cái biểu hiện duy nhất. Có nghĩa là nếu mà nó là một cái bệnh di truyền thì đa số là nó có những cái hội chứng, nó có những cái biểu hiệu khác. Chỉ trong những cái trường hợp hiếm thì đây chỉ là cái biểu hiện duy nhất ở trong cái móng tay. Và trong một cái số trường hợp hiếm thì người ta chứng minh nguyên nhân của những cái trường hợp di truyền đó là có những cái gene bất bình thường. Và những cái gene đó thường thường là những cái gene nó phụ trách về cái mô liên kết, và một số đã quan trọng thì nó nằm ở trên cái nhiễm thể số 17 trong những cái nhiễm thể của mình. Nếu những cái năm đầu tiên mà ví dụ một cái người đó bị một cái triệu chứng di truyền về móng tay của mình, nhưng mà trong những cái năm đầu tiên không có thấy gì mà sau đó lại xuất hiện, thì cũng có thể là do lúc đó trên cái đứa trẻ, trên em bé thì những cái móng nó chưa phát triển nhiều, nên nếu mà không có phải chuyên môn về cái ngành đó mình cũng có thể khó nhận xét những cái thay đổi bất thường ở trên cái móng tay của em bé, và mình có thể ngạc nhiên là tại sao hồi trước nó bình thường mà bây giờ khi nó lớn lên thì lại thấy cái móng tay không có bình thường. Có thể là cái vấn đề là quan sát ở cái mức nào. Thì tóm lại, cần biết ngoài những cái thay đổi về móng, bệnh nhân có những cái triệu chứng ở các bộ phận đi kèm hay không. Về việc cái người con cũng có vấn đề móng bất bình thường thì chúng ta cần tìm hiểu thêm xem những cái người bà con trong gia đình có những cái vấn đề tương tự với móng hay không. Những cái người bà con này là tính luôn những người như là chú, bác, cô, dì hay là ông nội, ông ngoại, nó có cái vấn đề gì, nó có một cái sợi dây liên lạc nào về huyết thống ở trong gia đình hay không. Nếu có thì có thể thêm là một cái yếu tố để chúng ta dễ định bệnh hơn, nhưng mà phần đông thì cũng khó mà định bệnh chính xác. Và nên chúng ta nên để ý là móng, răng, da, tuyến mồ hôi, ví dụ như một cái số người họ không có mồ hôi và họ không có chịu được cái thời tiết nóng là vì họ không có tiết ra mồ hôi, họ không có thải nhiệt trong người họ ra được. Những cái bệnh về da, về hệ thần kinh, nhất là về mắt, tai, hay là những cái người có những cái ngón tay nó bất bình thường, ví dụ như những cái ngón tay nó dính liền với nhau. Nó có một cái giống như là cái màng giống như ở chân vịt, nó làm mấy cái ngón tay nó dính liền với nhau. Thì nếu mà có những cái triệu chứng nó hoặc là nhiều trong một hay hai những triệu chứng đó đi đôi với nhau thì có thể nó tạo thành là một cái hội chứng, mà một cái bộ một phần cái những cái hội chứng này thường thường chúng ta gọi là cái loại ectodermal dysplasia, có nghĩa là loạn sản ở trong những cái hệ ectoderm. Ectoderm có nghĩa là một cái lớp đặc biệt ở trong cái bào thai, lúc cái con người còn là một cái bào thai, và một cái phần ectoderm là cái phần mà sau này nó biến, nó thành ra, nó phát triển ra thành những cái bộ phận móng, răng, da, tuyến mồ hôi và hệ thần kinh. Thì những cái người mà có những cái triệu chứng ở trong những cái bộ phận mà chúng ta vừa kể thì họ có thể thuộc vào một cái loại gọi là hội chứng loạn sản ectoderm, ectodermal dysplasia, loạn sản là tôi xin dịch. Cái từ của dysplasia có nghĩa là nó mọc ra không có bình thường, nó sản là sinh sản ra, nó tăng trưởng ra mà nó loạn, nó một cách không có bình thường. Và nếu thính giả thấy cần tìm hiểu tường tận hơn nữa thì nên gặp bác sĩ gia đình để bác sĩ khám kỹ lưỡng, và nếu cần thì đến bác sĩ chuyên khoa về da, và nếu mà có đi thì cũng nên dắt theo người con trai có mắc những cái bệnh ở móng. Và xin chúc bệnh nhân may mắn, xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang phụ trách.
Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ flotsam, nghĩa là vật nổi lềnh bềnh trên mặt biển sau khi tàu đắm. Và một có động từ to fly, nghĩa là bay. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is flotsam and jetsam. Flotsam and jetsam.
Flotsam and jetsam. Có một từ mới là jetsam, nghĩa là hàng hóa vứt xuống biển cho nhẹ tàu. Thành ngữ này dùng để chỉ những đồ tạp nhạp, vô giá trị, hay những người không nhà, sống lang thang. Một thanh niên thu dọn nhà xe của ông nội anh vừa qua đời. Chắc bạn có thể đoán anh ấy đã tìm thấy những gì trong đó.
After my grandfather died, I went to clean out his garage. I found piles of yellowed newspapers and magazines, empty bottles, pieces of used furniture, and broken tools and sports equipment. There was nothing of any value. It was nothing more than flotsam and jetsam.
Sau khi ông tôi qua đời, tôi đến dọn dẹp nhà để xe của ông. Tôi tìm thấy hàng đống nhật báo và tạp chí đã ố vàng, nhiều chai lọ rỗng không, bàn ghế cũ và dụng cụ và thiết bị thể thao bị gãy. Chẳng có cái gì đáng giá cả. Tất cả chỉ là những đồ tạp nhạp vô giá trị. Pile là một đống và value là giá trị. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
After my grandfather died, I went to clean out his garage. I found piles of yellowed newspapers and magazines, empty bottles, pieces of used furniture, and broken tools and sports equipment. There was nothing of any value. It was nothing more than flotsam and jetsam.
Các thành phố lớn trên thế giới thường gặp cảnh một số người vô gia cư ngủ trong công viên hay dọc đường phố. Một phóng viên tường thuật về cảm nghĩ của giới giàu có phải sống gần những kẻ không nhà này như sau.
Citizens who live in upscale areas in the city have been pleading with the city council. They want to see some of the poor neighborhoods redeveloped. They're tired of seeing homeless people wandering around. To them, such flotsam and jetsam needs to be removed.
Những cư dân sống tại các khu gia cư sang trọng trong thành phố vẫn nài xin hội đồng thành phố. Họ muốn thấy một số khu xóm nghèo được xây dựng lại. Họ chán ngấy phải trông thấy những kẻ vô gia cư đi lang thang khắp mọi nơi. Đối với họ, đám người nghèo khó này cần phải được dời đi nơi khác. Upscale là sang trọng và to plead là nài nỉ. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Citizens who live in upscale areas in the city have been pleading with the city council. They want to see some of the poor neighborhoods redeveloped. They're tired of seeing homeless people wandering around. To them, such flotsam and jetsam needs to be removed.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is fly in the face of. Fly in the face of.
Fly in the face of. Có một từ mới là face, nghĩa là bộ mặt. Thành ngữ này dùng để chỉ việc ra mặt chống đối, công khai chống đối hay đi ngược lại xu hướng hiện thời. Xu hướng giáo dục hiện nay tại Hoa Kỳ là nhấn mạnh đến công nghệ cao. Tuy nhiên, một phóng viên mới đây loan báo một tin đáng ngạc nhiên như sau.
Most American schools have been increasing spending on high technology. That's meant more computer-assisted learning in the classroom. Yet, a small minority of institutes is focusing on traditional learning. They believe it's much better for students. It's unclear if they are right, but it certainly flies in the face of what most schools are emphasizing.
Đa số các trường học ở Mỹ đang chi tiêu nhiều hơn vào lĩnh vực công nghệ cao. Đó có nghĩa là dạy học với sự trợ giúp nhiều hơn của máy điện toán. Tuy nhiên, một số ít các trường khác lại chú trọng vào việc dạy học theo lối cổ truyền. Họ tin rằng làm như vậy thì tốt cho học sinh hơn. Người ta không biết rõ liệu họ đúng hay sai, nhưng lối dạy này đi ngược với trào lưu hiện đại của nhiều trường khác. High technology là công nghệ cao và traditional là theo truyền thống cổ truyền. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Most American schools have been increasing spending on high technology. That's meant more computer-assisted learning in the classroom. Yet, a small minority of institutes is focusing on traditional learning. They believe it's much better for students. It's unclear if they are right, but it certainly flies in the face of what most schools are emphasizing.
Một cầu thủ bóng bầu dục Mỹ tên Tim có lối chơi banh khác lạ với những gì mà khán giả trên khắp nước thường thấy. Một phóng viên thể thao cho biết thêm chi tiết.
Tim is a football player who isn't shy about his religious beliefs. Before every game in front of huge television audiences, he kneels in prayer on the field. He knows not everyone approves. Still, he doesn't regret flying in the face of how athletes are expected to behave.
Anh Tim là một cầu thủ bóng bầu dục, không e ngại bày tỏ tín ngưỡng tôn giáo của mình. Trước mỗi trận đấu, anh quỳ xuống đọc kinh trên sân cỏ, trước đám khán giả truyền hình đông đảo. Anh biết rằng không phải ai cũng bằng lòng với hành động của anh. Tuy nhiên, anh không hối tiếc là đã công khai chống đối cách cư xử mà mọi người trông đợi ở các cầu thủ. Belief là đức tin, tín ngưỡng và prayer là kinh cầu nguyện. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Tim is a football player who isn't shy about his religious beliefs. Before every game, in front of huge television audiences, he kneels in prayer on the field. He knows not everyone approves. Still, he doesn't regret flying in the face of how athletes are expected to behave.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là flotsam and jetsam, nghĩa là đồ tạp nhạp vô giá trị. Và hai là fly in the face of, nghĩa là ra mặt chống đối, đi ngược xu hướng hiện đại. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cuộc đàn áp của chính phủ nhắm vào những nhân vật đối lập tiếp diễn ở Venezuela. Với việc bắt giữ một quan chức dân cử hàng đầu của đất nước, thị trưởng thành phố Caracas, ông Antonio Ledesma bị bắt giam ngày 19 tháng 2 vì bị cáo buộc tham gia một âm mưu lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro. Chưa đầy một tuần sau đó, chính phủ Venezuela thông báo rằng nhà lập pháp đối lập hàng đầu Julio Borges sẽ bị điều tra về âm mưu chống lại Tổng thống Maduro. Những nhà lãnh đạo chính phủ nói rằng họ sẽ tìm cách tước quyền miễn tố vì là nghị sĩ của ông Borges để có thể bỏ tù ông. Những hành động này theo sau những vụ câu lưu chính trị trong bối cảnh những khó khăn kinh tế hiện nay của đất nước tiếp diễn. Lãnh đạo đối lập Leopoldo López, thị trưởng đối lập Daniel Ceballos và hàng chục sinh viên biểu tình đã bị bỏ tù hơn một năm, đối mặt với điều mà những tổ chức nhân quyền và Liên Hiệp Quốc đã xác định là những cáo buộc vô căn cứ. Kể từ khi nhậm chức vào năm 2013, Tổng thống Maduro đã tuyên bố phá vỡ 7 âm mưu đảo chính mà theo cáo buộc của ông ta, phần nhiều trong số này là do các quan chức Hoa Kỳ hậu thuẫn. Những cáo buộc này là vô căn cứ và sai trái. Phù hợp với những nguyên tắc được đề ra trong Hiến chương Dân chủ toàn châu Mỹ, Hoa Kỳ tái khẳng định cam kết của khu vực rằng những thay đổi trong những chính phủ phải mang tính dân chủ, hợp hiến, hòa bình và tuân theo nền pháp trị. Hoa Kỳ không cổ suý tình trạng bất ổn ở Venezuela. Hoa Kỳ cũng không tìm cách làm suy yếu nền kinh tế hay chính phủ của Venezuela. Hoa Kỳ vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Venezuela. Vấn đề kinh tế và chính trị của Venezuela là kết quả của những chính sách của chính phủ Venezuela. chính phủ Venezuela phải chấm dứt nỗ lực tìm cách đánh lạc hướng sự chú ý khỏi những vấn đề kinh tế và chính trị của đất nước và tập trung vào việc tìm kiếm những giải pháp thực sự thông qua đối thoại dân chủ giữa người dân Venezuela. Chính phủ cũng nên xem xét những phát biểu của hàng chục cá nhân và tổ chức, bao gồm chính phủ các nước khác trong khu vực, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, Trưởng cao ủy về nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Nhóm công tác Liên Hiệp Quốc về giam giữ tùy tiện, Ủy ban chống tra tấn Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Ân xá Quốc tế, Tổ chức OAS và Nghị viện châu Âu. Tất cả đều kêu gọi bảo đảm quyền được xét xử công bằng và kêu gọi phóng thích lãnh đạo đối lập Leopoldo López cùng những người khác. Hoa Kỳ lấy làm tiếc chính phủ Venezuela tiếp tục quy trách cho Hoa Kỳ hay những thành viên khác của cộng đồng quốc tế về những sự kiện nội bộ của Venezuela. Bất chấp những khó khăn trong mối quan hệ chính thức của hai nước, Hoa Kỳ vẫn cam kết duy trì mối quan hệ mạnh mẽ và lâu dài với người dân Venezuela.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Nga đã bắt hai nghi can trong vụ giết hại lãnh tụ đối lập Boris Nemtsov. Người đứng đầu cơ quan an ninh liên bang Nga, ông Alexander Bonnikov, ngày hôm nay nói với đài truyền hình nhà nước là Andrei Gubashev và Zaur Dadayev, người ở vùng Bắc Caucasus, bị nghi là thực hiện vụ giết người đó. Hiện chưa rõ hai nghi can này có người nào bị tố cáo là người đã nổ súng hôm 27 tháng 2 hay không. Những phần tử vũ trang đã nổ súng vào một nhà hàng ở thủ đô Bamako của Mali sáng sớm hôm nay, giết chết ít nhất 5 người và gây thương tích cho nhiều người khác. Các giới chức cảnh sát nói rằng họ đã bắt hai nghi can nhưng họ chưa tiết lộ lai lịch của những người này. Hai người Mali, một người Pháp và một người Bỉ bị thiệt mạng khi những kẻ tấn công nổ súng vào nhà hàng trong khu vực có nhiều người nước ngoài lui tới. Hiện chưa rõ nạn nhân thứ 5 là người nước nào. Những người mục kích nói rằng một vụ tấn công mới đã xảy ra ở Maiduguri, là thủ phủ của tiểu bang Borno của Nigeria, nơi mà nhóm khủng bố Boko Haram có nhiều hoạt động. Tin tức nói rằng ba vụ nổ xảy ra ngày hôm nay ở thành phố, giết chết ít nhất 10 người. Một ký giả của đài VOA cho biết một nhóm thanh niên dân phòng đã ngăn chặn xe cộ trên các trục lộ chính, gây ra cảnh tượng hốt hoảng. Các vị ngoại trưởng Liên Hiệp Âu Châu hôm nay họp sang ngày thứ nhì ở thủ đô Riga của Latvia để bàn về vụ khủng hoảng Ukraine. Nhiều vị bộ trưởng đặt hy vọng hòa bình và sự thành công của hiệp định ngừng bắn Minsk và họ nói rằng Liên Hiệp Âu Châu chỉ xét tới việc siết chặt chế tài đối với Nga nếu hiệp định này bị vi phạm một cách nghiêm trọng. Nhiều người đang lo ngại là phe đòi ly khai có thể tấn công thành phố cảng Mariupol của Ukraine, là nơi mà lực lượng của đôi bên hiện đang ra sức củng cố các vị trí của mình. Các giới chức y tế Palestine cho biết hải quân Israel đã bắn chết một ngư phủ Palestine ở ngoài khơi dải Gaza ngày hôm nay. Tin tức nói rằng nạn nhân tên Tofik Abu Riala ở trong độ tuổi 30. Một nữ phát ngôn viên quân đội Israel nói rằng binh sĩ đã nổ súng khi bốn chiếc tàu của Palestine vượt ra khỏi khu vực cho phép. Israel duy trì vụ phong tỏa bờ biển Gaza, nhưng họ dành ra một khu vực 6 hải lý để dân chúng ở dải Gaza có thể đánh bắt cá.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz và trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Kính mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.